Thứ tư tuần thứ 20 thường niên. Bài trích sách thủ lãnh. Bây giờ tất cả thân hào Sikem cùng toàn dân Bet Milo họp lại, kéo đến tôn Avimelech lên làm vua bên cạnh cây sồi trước bia đá ở Sikem. Khi người ta báo tin ấy cho ông Jotham, ông liền lên đứng trên đỉnh núi Gerizim, cất tiếng gọi và nói với những người kia rằng: Hỡi các thân hào Sikem, hãy nghe tôi đây, thì Thiên Chúa cũng sẽ nghe các người. Cây cối đã lên đường đi sức dầu phong một vua cai trị chúng. Chúng nói với cây ô liu: Hãy làm vua cai trị chúng tôi. Nhưng cây ô liu nói với chúng: Chẳng lẽ tôi lại từ bỏ dầu của tôi, là thứ đã làm cho thần minh và người đời được tôn trọng, mà đi đu đưa trên cây cối hay sao? Cây cối liền nói với cây vả: Hãy đến làm vua cai trị chúng tôi. Nhưng cây vả bảo chúng: Chẳng lẽ tôi lại từ bỏ vị ngọt và trái ngon của tôi mà đi đu đưa trên cây cối hay sao? Bấy giờ cây cối nói với cây nho: Hãy đến làm vua cai trị chúng tôi. Nhưng cây nho bảo chúng: Chẳng lẽ tôi lại từ bỏ rượu của tôi, là thứ đã từng làm cho thần minh và người đời phấn khởi, mà đi đu đưa trên cây cối hay sao? Tất cả cây cối liền nói với bụi gai: Hãy đến làm vua cai trị chúng tôi. Bụi gai trả lời cây cối: Nếu quả thật các ngươi sức dầu phong ta làm vua cai trị các ngươi, thì hãy tới nương náu dưới bóng ta. Bằng không, lửa sẽ bốc ra từ bụi gai và sẽ rực thiêu rụi các cây bá hương Liban. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày mà không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: Mấy người sau chót này chỉ làm có 1 giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Sự khác biệt giữa vua trời và vua chúa trần gian. Vua chúa trần gian trước khi được lên ngôi, hứa hẹn rất nhiều với dân chúng. Nhưng một khi đã lên ngôi rồi, họ quên hết những gì đã hứa với dân chúng, hay nếu có thi hành, cũng chẳng được bao nhiêu. Trái lại, Thiên Chúa trung thành giữ tất cả những gì Ngài hứa với con người, cho dẫu con người không trung thành với những gì họ hứa. Hơn nữa, Ngài luôn tìm cách để giúp đỡ những người nghèo khó, tội lỗi hay yếu kém hơn. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa Thiên Chúa và các nhà lãnh đạo trần thế. Trong bài đọc 1, Abimelech trở về quê hương để vận động những người đồng hương tôn mình lên làm vua, vì ông biết họ có khuynh hướng chọn những người đồng hương để có thể nhờ vả sau này. Một khi đã được làm vua, Abimelech quên hết ân nghĩa và thẳng tay trừng trị những người đã tôn ông lên làm vua. Trong phúc âm, Chúa Giêsu ví nước trời như một gia chủ mướn thợ vào làm vườn nho của mình. Ông thỏa thuận với thợ lương công nhật là 1 đồng một ngày. Sau đó, ông trở ra và kêu gọi nhiều thợ nữa vào làm vườn nho với những giờ khác nhau. Chiều đến khi trả công, các người làm việc sớm than trách vì ông trả những người đến làm sau bằng họ. Gia chủ tuyên bố ông đã công bằng trả cho họ những gì ông và họ đã thỏa thuận. Họ không có quyền ngăn cản ông thương xót và rộng lượng cho những người làm việc sau. Bài đọc 1. Hãy nghe tôi đây thì Thiên Chúa cũng sẽ nghe các người. Thứ nhất, lý do dân chúng Sikem tôn Abimelech lên làm vua. Abimelech là con của thủ lãnh Gideon với một nàng hầu mà chúng ta đã đọc ngày hôm qua. Gideon có nhiều vợ nên có rất nhiều con, tất cả hơn 70 người. Mẹ của Abimelech sinh ra ở Sikem. Đó là lý do Abimelech trở về quê hương để thuyết phục những người đồng hương tôn ông lên làm vua với những lời lẽ như sau. Xin bà con hỏi các thân hào Sikem xem điều nào tốt cho các vị. Để cho 70 người, tức là tất cả các con ông Gideon, cai trị các vị, hay để cho 1 người cai trị các vị mà thôi. Xin các vị nhớ cho, tôi là anh em ruột thịt của quý vị. Abimelech rất khôn lanh vì biết dân chúng sẽ vì tình đồng hương mà tôn ông lên làm vua, với hy vọng sẽ được hưởng những lợi nhuận sau này. Bấy giờ tất cả thân hào Sikem cùng toàn dân Bet Milo họp lại, kéo đến tôn Abimelech lên làm vua bên cạnh cây sồi trước bia đá ở Sikem. Abimelech dùng tiền thâu được của đồng hương Sikem thuê du đảng đi giết các anh em cùng cha của mình tại Opra, tất cả là 70 người trên cùng một tảng đá. Chỉ có Jotham là người con út của Gideon thoát khỏi. Thứ hai, ông Jotham vạch trần nguy hiểm của việc tấn phong này. Khi người ta báo tin ấy cho ông Jotham, ông liền lên đứng trên đỉnh núi Gerizim, cất tiếng gọi và nói với những người kia rằng, hỡi các thân hào Sikem, hãy nghe tôi đây, thì Thiên Chúa cũng sẽ nghe các người. Sau đó, ông kể cho họ nghe một dụ ngôn về các cây cối đã lên đường đi sức dầu phong vương một vị vua để cai trị chúng. Dụ ngôn được dùng để chỉ nói lên một điều quan trọng mà thôi. Trong dụ ngôn này, Jotha muốn ám chỉ vị vua đó chính là Abimelech và cây cối chính là dân chúng ở Sikem. Abimelech được ví như một bụi gai, có nghĩa là một người không xứng đáng và không tài đức, chỉ được tôn làm vua sau khi cây cối đã bị tất cả các cây khác từ chối lời mời làm vua. Jotham báo trước tai hại mà người Sikem sẽ phải lãnh nhận từ Abimelech khi bụi gai nói với các cây cối, nếu quả thật các ngươi sức dầu phong ta làm vua cai trị các ngươi, thì hãy tới nương náu dưới bóng ta, bằng không lửa sẽ bốc ra từ bụi gai và sẽ thiêu rụi các cây bá hương Lebanon. Sau khi Abimelech lên làm vua, ông đã thẳng tay trừng trị dân thành Sikem và họ cũng toa rập với nhau để chống lại ông. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew. Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Thứ nhất, dụ ngôn các thợ làm vườn nho. Chúa Giêsu nói, nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra tay mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Lương công nhật là một đồng. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Thợ vào làm những giờ khác nhau. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Lý do tại sao vào làm trễ. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày mà không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Những người này chỉ làm có một tiếng đồng hồ mà thôi. Thứ hai, cách trả lương của gia chủ. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Phản ứng của các thợ làm trước nhất. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc lặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Phản ứng của gia chủ. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ, này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì bạn thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Áp dụng của dụ ngôn. Nhiều nhà chú giải đã áp dụng dụ ngôn này, thứ nhất cho người Do Thái và dân ngoại. Mặc dù người Do Thái được Thiên Chúa chọn trước, nhưng ơn cứu độ được phân phối đồng đều cho cả người Do Thái lẫn dân ngoại. Người đạo gốc và tân tòng. Người đạo gốc, cho dù đã theo Chúa lâu năm, cũng được Chúa thưởng công đều như người tân tòng mới trở lại đạo, dù chỉ một ngày. Áp dụng trong cuộc sống. Thiên Chúa luôn trung thành với những gì Ngài hứa. Chúng ta hãy đặt trọn vẹn niềm tin tưởng nơi Ngài. Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế chẳng cứu nổi ai như Abimelech. Chúng ta đừng áp dụng tiêu chuẩn trần gian cho Thiên Chúa. Hãy để Chúa là Thiên Chúa khi Ngài rộng lượng thi ân cho tất cả mọi người. Thiên Chúa luôn công bằng, nhưng Ngài cũng rất nhân từ và khoan dung. Chúng ta trông cậy vào lòng nhân từ của Thiên Chúa hơn là đòi hỏi Ngài phải công bằng.